thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình. Trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 11 với đề tài Đấng tạo dựng và cứu chuộc phần 2. Căn cứ trên thư Côlôse chương 1 từ câu 15 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1 từ câu 15 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sinh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phaolô cho biết Chúa cứu thế có mối liên hệ với Đức Chúa Trời và với muôn vật được dựng nên như thế nào? Tại sao? Từ câu 15 đến câu 17. Câu hỏi thứ hai. Chúa cứu thế Giêsu có mối liên hệ thế nào với hội thánh? Ngài đi tiên phong trong lãnh vực nào? Điều đó đưa đến hệ quả nào? Câu 18. Câu hỏi thứ 3. Đức Chúa Trời đã làm gì để đem đến phước hạnh cho con người tội lỗi? Điều đó đưa đến kết quả nào? Từ câu 19 đến câu 20. Phần triển khai bài học. Trong bài học trước, chúng ta đã học với nhau khúc Kinh Thánh Côlôse chương 1 từ câu 15 đến câu 20 với đề tài Đấng tạo dựng và cứu chuộc phần 1 qua gợi ý của câu hỏi thứ nhất. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học phần 2 qua gợi ý của câu hỏi thứ hai. Chúa cứu thế Giêsu có mối liên hệ thế nào với hội thánh? Ngài đi tiên phong trong lãnh vực nào? Điều đó đưa đến hệ quả nào? Câu 18. Sứ đồ Phaolô cho biết, chẳng những Chúa cứu thế Giêsu có mối liên hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời, như Cha với Con và tạo vật của Ngài, mà còn có mối liên hệ gắn bó, thân mật với hội thánh nữa. Ông nói, ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Câu 18a. Điều này cho thấy quyền tể trị của Chúa cứu thế Giêsu không những bao trùm trên cõi vật chất, mà còn trải rộng đến lãnh vực thuộc linh. Danh từ hội thánh chỉ về tập hợp của những người thật lòng ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế, làm chủ đời sống mình, bao gồm hết thảy tín hữu trong mọi thời đại. Hội thánh được ví sánh như thân thể của Chúa cứu thế, Ephesians chương 1, câu 22, mà từng con dân Chúa là những chi thể được gắn liền trong thân. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Corinto, ông giải thích rằng: vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa cứu thế khác nào như vậy? Corinto thứ nhất chương 12 câu 12. Như một thân chỉ có một đầu thì cũng giống như vậy, Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Đây là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời để đem hội thánh đến chỗ phước hạnh, thánh sạch và vinh hiển. Vì thế, Đức Chúa Trời đã bắt muôn vật phục dưới chân Chúa cứu thế và ban cho Chúa cứu thế làm đầu hội thánh. Ephesians chương 1 câu 22. Dầu mỗi hội thánh địa phương đều có những người lãnh đạo là mục sư, truyền đạo, chấp sự, v.v. nhưng tất cả đều ở dưới sự lãnh đạo tối cao của Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài thật sự là đấng lãnh đạo hội thánh chung, bao gồm hội thánh hữu hình và vô hình. Theo cách dùng của người Hy Lạp thì từ ngữ đầu có nghĩa là nguồn mạch, nguồn gốc, cũng như lãnh tụ, người cầm đầu, người cai trị và vua. Chúa cứu thế Giê-xu là nguồn mạch của hội thánh. Ngài là nước hằng sống tưới mát linh hồn, và Ngài cũng là bánh hằng sống nuôi dưỡng đời sống tâm linh con dân Ngài. Là đầu của hội thánh, Chúa cứu thế Giê-xu nuôi dưỡng và thanh lọc hội thánh qua quyền năng Đức Thánh Linh. Trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thanh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Chúa cứu thế đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Ê-phê-sô chương 5, từ câu 25 đến câu 30. Hơn nữa, Chúa cứu thế Giê-xu cung cấp sự sống qua Chúa Thánh Linh. Ngài ban ân tứ cho người tin, rồi đặt họ vào hội thánh của Ngài để họ gây dựng và phát triển hội thánh, như lời dạy của sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại La Mã rằng: vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Chúa cứu thế, và hết thể chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Roma chương 12, từ câu 4 đến câu 8. Khi nhấn mạnh Ngài là ban đầu, sứ đồ Phao-lô không chỉ nói đến sự hiện hữu từ trước vô cùng của Chúa Giê-xu, mà còn nói đến Ngài là đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Khải Huyền chương 3 câu 14. Ngài là đấng tạo dựng và bảo tồn muôn loài vạn vật. Ngài là nguồn của sự sống thuộc thể lẫn thuộc linh. Nên ông giải thích thêm rằng: sinh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Câu 18b. Chúa Giê-xu là đấng được Đức Chúa Trời chỉ định làm đấng cứu chuộc nhân loại, và Ngài đã được Đức Chúa Trời khiến từ chết sống lại, như lời thiên sứ nói với các bà đến thăm mộ Chúa Giê-xu sau khi Ngài chịu chết rằng: Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng: con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Luca chương 24 từ câu 6 đến câu 7. Vì Chúa cứu thế đã chết trên cây thập tự để trả thay án phạt tội lỗi cho nhân loại, và Ngài cũng đã sống lại từ cõi chết. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Philip chương 2 từ câu 9 đến câu 11. Sự sống lại của Chúa Giê-xu chứng minh cho quyền tể trị của Ngài trên thế giới vật chất lẫn thế giới thuộc linh và đưa đến hệ quả cho tất cả những ai tin Chúa cứu thế cũng sẽ đánh bại sự chết và sống lại để được sống vĩnh hằng với Ngài như lời Chúa khẳng định rằng. Nhưng bây giờ, Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu Christ đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 20 và Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, câu 14. Nếu không có sự sống lại của Ngài, sẽ chẳng có sự sống lại cho những người khác. Vì thế chỉ có trong Chúa, tội nhân mới tìm thấy được sự giải cứu và hy vọng trong đời này lẫn đời sau. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất là con dân của Chúa, chúng ta cần nhận thức rằng chẳng hề có một mục sư, truyền đạo hay bất cứ người nào trên đất này là đầu của hội thánh. Địa vị độc tôn ấy chỉ dành cho một mình Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi. Ngài là đấng hướng dẫn, lãnh đạo, kiểm soát và đi giữa hội thánh. Vì thế, chúng ta cần phải vâng lời Chúa mà dặn dĩ và mạnh mẽ dù phải đối diện với bách hại để có thể tuyên bố như Phê-rơ và các sứ đồ trả lời rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Công vụ các sứ đồ chương 5, câu 29. Chúng ta kính trọng những người có công khó hướng dẫn chúng ta nhưng không tôn sùng bất cứ một ai lên ngang hàng như Chúa cả. Trước mặt Chúa, tất cả mục sư, truyền đạo hay là tín hữu đều có một địa vị như nhau, đó là tội nhân được Chúa cứu, và khi đã được cứu thì tất cả đều là con Chúa như nhau. Hãy luôn nhớ, ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Bài học thứ hai là những chi thể trong thân thể của Chúa cứu thế, chúng ta cần thấy được trách nhiệm của mình đối với anh chị em trong cộng đồng cơ đốc và thể hiện bằng cách quan tâm, cầu nguyện, khích lệ, nâng đỡ nhau để những chi thể nào đau yếu được hỗ trợ và hoàn thiện. Tất cả cùng nắm tay nhau để góp phần phát triển nước Chúa trong ơn của Ngài. Bài học thứ ba, hãy nhớ, chỉ có trong Chúa, chúng ta mới tìm thấy được sự giải cứu và hy vọng trong đời này lẫn đời sau. Hãy nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng bằng sự cầu nguyện, học kinh thánh và thờ phượng. Có như thế, chúng ta mới vững vàng bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Và cho dù bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào cũng chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-lô-se chương 1 từ câu 15 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 12 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chân lý.